Thừa nữ công lược, chương 146. Bằng hữu chung, góc truyện audio.com. Thái phu nhân nhìn thê tử Tam Nhi cùng thê tử Tứ Nhi ở trước mắt thì cười khanh khách, hơi gật đầu. Như vậy tốt hơn nhiều, không có phong ba tự nhiên chuyển giao. Có một số việc không thể gấp quýnh lên, liền dễ dàng có oán hận. Nàng cười ha hả, vợ lão Tam phải nói cho vợ lão Tứ đâu, cũng phải cùng vợ lão Tam học. Thập nhất nương cười đáp vâng, Tam phu nhân liền lôi kéo nàng muốn đi chỗ hồi sự của mình thấy bà tử. Thập nhất nương cảm thấy như vậy mạo muội không tốt, ít nhất có cái tình huống chính thức giới thiệu một chút. Cười uyển chuyển từ chối. Chuyện này hầu gia còn không biết đâu, ta vẫn là cùng hầu gia nói một tiếng đi, chuyện trong nhà cũng phải an bài một chút, miễn cho hầu gia trở về ngay cả người bưng nước dâng trà cũng không có. Tam phu nhân không khỏi âm thầm trách cứ mình như thế nào quên việc này, mình coi như là chủ động giao ra quyền quản gia, hẳn là nói với Tam gia một tiếng, cho hắn đi trưng cầu ý tứ hầu gia, cứ như vậy cũng coi như đưa một ít nhân tình vì hầu gia giúp bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi gật đầu, là ta lo lắng không chu đáo, lại muốn chuyện này cũng nên nhanh nói cùng Tam gia, phải nói với hầu gia trước khi nội viện mới được. Cùng thái phu nhân và thập nhất nương hàn huyên vài câu, rồi lấy cớ nhiều việc nhanh chóng trở về sân mình, vội sai người đi ngoại viện đem Tam gia tìm về. Mà thập nhất nương thấy Tam phu nhân đi rồi, liền cùng thái phu nhân lại nói tiếp chuyện Vạn Đại Hiền. Hầu gia muốn đưa đến chỗ hồi sự, nhưng hắn là người thật thà, ta cảm thấy an trí ở Từ Đường tốt hơn, hầu gia nói hắn không hiểu lễ nghi đó, cho nên liền đưa đến ti phòng, cho hắn giúp đỡ các vị quản sự chạy chân. Từ lệnh nghi muốn an trí lại quản sự ngoại viện này, thái phu nhân đã sớm biết, nhưng đem thị tỷ hồi môn của thập nhất nương an bài ở ti phòng, đáy mắt nàng hiện lên kinh ngạc. Nhanh như vậy liền đem người an trí đến ngoại viện, thái phu nhân không khỏi đánh giá thập nhất nương. Thập nhất nương cảm giác thái phu nhân khác thường, nhưng chuyện này, nàng không có lựa chọn. Trước hết nói một tiếng cùng thái phu nhân, so với việc thái phu nhân nghe từ miệng người khác vẫn tốt hơn. Ta đã sai người đi nói cùng Vạn Đại Hiền, hiện tại biện pháp duy nhất của thập nhất nương chính là đem ân điển này tính ở trên đầu Từ Lệnh Nghi cùng thái phu nhân, giảm bớt không vui trong lòng thái phu nhân. Hắn rất cảm kích ở cửa phòng hầu, nói đợi hầu gia trở về sẽ khấu đầu với hầu gia. Còn muốn gặp ngài, nói xong, cười nói, hắn không hiểu quy củ. Ta nói ngươi nếu thiệt tình muốn tạ thái phu nhân, ngay tại ngoại viện nơi ngài ở dập đầu ba cái là tốt lắm. Thái phu nhân cười rộ lên. Không hiểu quy củ, đến lúc đó cho nhóm quản sự dạy là được. Nương nói rất đúng, thập nhất nương cùng thái phu nhân còn nói vài câu nhàn thoại, nhìn thấy đến lúc đi Phật đường, thập nhất nương tiễn thái phu nhân đi Phật đường sau đó trở về sân mình. Vợ Dương Huy Tổ đang ở cửa sau, nàng là phụ nhân hơn 30 tuổi, dáng người trung bình, mặc áo bông lụa lộ giang màu xanh biếc, tố váy màu đen, ngũ quan đoan chính, một đôi ánh mắt cực linh hoạt. Nàng cười khom đầu gối cấp thập nhất nương hành lễ. Phu nhân mới trở về, làm cho ta chờ lâu. Thập nhất nương nghĩ đến nàng muốn Dương Huy Tổ đi giúp đỡ Cam Lão Tuyền làm việc, đối với nàng có mấy phân cảnh giác, cảm thấy đây không phải người có thể phó thác. Khách khí cười nói, có việc, góc chuyện audio.com, gì, vợ Dương Huy Tổ liền từ ống tay áo đào ra hà bao nhung màu đỏ sẫm. Lão gia chúng ta nói, đây là ngài sai mua. Hổ Phách tiến lên tiếp nhận, thập nhất nương cười nói. Vất vả ngươi, lại cho Hồ Phách thưởng nàng 2 lượng bạc, cho Thu Vũ mang nàng đi xuống uống trà. Trở lại trong phòng mở hà bao ra, chân châu mượt mà ngã nhào ra. Thập nhất nương nhặt chân châu nhỏ như gạo, 1.000 lượng bạc thế nhưng mua được nhiều như vậy. Hồ Phách cười cho thập nhất nương bưng trà nóng lại đây, phu nhân phải cho Trinh Tỷ Nhi làm vòng đeo tay à? Thập nhất nương gật đầu, đem chân châu thu. Lấy nó giao cho Bạch Tổng Quản, cho Bạch Tổng Quản giúp đỡ đục lỗ lại nhìn xem chân châu này trị bao nhiêu tiền. Có phải giả hay không? Cửa hàng bạc có thể cùng Từ gia lui tới khẳng định đều không phải người hời hợt, vừa lúc nghiệm chứng một chút năng lực làm việc Dương Huy Tổ. Hổ Phách cười tiếp, sau đó thấp giọng đem tin tức từ chỗ Ngụy Tử nơi đó nói cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương trầm mặc một lúc lâu, chiêu này của nhị phu nhân thật sự là rất cao minh. Chỉ nói thì tỷ hồi môn của mình muốn cầu tiền đồ. Mặt khác cái gì cũng không nói, Từ Lệnh Nghi tôn kính quả tàu này, khẳng định sẽ an bài tốt, cố tình thị tỷ hồi môn này phù hợp làm gã sai vặt bên người. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Hổ Phách có chút lo lắng. Thập nhất nương cười nói, thứ nhất bên người nhị thiếu gia thật là cần một cái gã sai vặt như vậy, thứ hai nhị phu nhân là chịu Tần Di nương nhờ vả cho nhị thiếu gia tìm người có thể tin cậy. Lại không phải muốn hại nhị thiếu gia, có cái gì mà gấp? Cố ý nói sâu xa, Hổ Phách nhị thiếu gia năm nay đã 11 tuổi, cho dù ta muốn dưỡng, cũng dưỡng không thành. Hắn là thứ tử theo đạo lý thành thân liền phải phân phủ, mọi người sao không khách khí hảo tụ hảo tán. làm gì đấu cho ngươi chết ta sống. Hổ Phách tưởng tượng, cũng đúng, cho dù là lấy lòng nhị thiếu gia thì phải làm thế nào đây? Hắn hiện giờ đều không nhỏ, ngươi đào tâm đào phế, nói không chừng người ta còn cảm thấy ngươi giả mù sa mưa, mặt mũi không có trở ngại là đến nơi. Thập Nhất Nương xem nàng giật mình hiểu ra, lại nói. Chính là tâm hại người không thể có, nhưng để người có tâm là không thể được. Chúng ta phải phòng người khác chế tạo hiểu lầm giữa ta cùng nhị thiếu gia, khiến cho hầu gia bất mãn. Những cái khác thì không cần so đo để ý, dù sao mấy nha hoàn cũng là người chúng ta. Về sau trong nhà việc càng ngày càng nhiều, người cũng tìm biện pháp đem Thu Vũ, Lan Huyên, Tú Lan mấy tiểu nha hoàn đều dùng tới, không thể cái gì đều nắm ở tay. Người cũng chỉ có một người, đến lúc đó thật vất vả. Cho các nàng cùng Văn Trúc trong phòng nhị thiếu gia lui tới thường xuyên, có cái gì cảm thấy không ổn, vội vàng báo đến chỗ ngươi nơi này là được. Hổ Phách hiện tại đã có cảm giác muốn phân thân, nghe Thập Nhất Nương nói xong, không khỏi liên tục gật đầu. Thập Nhất Nương lại phân phó nàng, nha hoàn trong nhà nha hoàn giống như sắt ở nha môn lưu thủy, người bây giờ còn có một chuyện, nghĩ biện pháp ở trong phủ nhìn xem có tiểu cô nương thông minh lanh lợi hay không, lưu ý đến lúc đó đổi tiến vào. Cũng miễn cho bên người chúng ta tất cả đều là người của Đào ma ma. Hổ Phách do dự nói. Phu nhân chính là cảm thấy có ai không như ý. Thập Nhất Nương cười nói. Đông Thanh cùng Tân Cúc tuổi đều không nhỏ cần sớm tính toán. Hổ Phách nghĩ đến Thập Nhất Nương thường hỏi thăm chuyện vạn đại. Góc chuyện audio.com. Hiền ánh mắt sáng ngời cười nói. Ngài chính là xem chúng vạn đại hiền. Thập Nhất Nương gật đầu nhỏ giọng hỏi nàng. Hắn cùng Đông Thanh ngươi cảm thấy thế nào? Hổ Phách ánh mắt cười giống trăng rằm, đại hiền thành thật, Đông Thanh tỷ ôn nhu phu nhân thật sự là có ánh mắt tốt. Đang nói thì vợ Vạn Nghĩa Tông ra đến đây, Hổ Phách không khỏi cười nói, thật đúng là tâm linh liên thông. Sau đó đi nghênh vợ Vạn Nghĩa Tông tiến vào, còn mình cầm chân châu đi chỗ Bạch Tổng quản nơi đó. Vợ Vạn Nghĩa Tông mang theo hai hộp bánh hồng khô, lê khô, đậu phộng, bính tô đậu loại thường làm cháp quả. Phu nhân đừng ngại, là một chút tâm ý của ta. Sau đó quỳ xuống cấp Thập Nhất Nương khấu đầu, đại hiền không thể tới, ta thay hắn khấu đầu cho ngài. Nhất định sẽ tận tâm hết sức làm việc, không làm mất mặt ngươi. Thập Nhất Nương cười sai bưng ghế con cho nàng ngồi, hỏi tình huống ngõ Kim Ngư, biết được bên kia tất cả đều là Lưu Nguyên Thủy quản gia, đều có đồ ăn cơm nóng ăn, còn làm mỗi người một áo bông dày, Thập Nhất Nương thực vừa lòng, đề tài dần dần nói đến hôn sự vạn đại hiền. Chớ không phải yêu cầu rất cao. Phu nhân chê cười, vợ Vạn Nghĩa Tông cười khổ trong nhà rất nghèo, nào có người nguyện ý gả lại đây. Ta cho đại hiền làm mai thế nào? Thập Nhất Nương cười nói. Vạn Nghĩa Tông ra giật mình, tươi cười đã có chút miễn cưỡng. Phu nhân làm mai mối ta cầu không được. Thập Nhất Nương nhìn thấy nàng không vui, biết trong lòng không phải thập phần vui mừng. Dưa xanh hái không ngọt, huống chi về sau nàng là bà. Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm thở dài cùng vợ Vạn Nghĩa Tông hỏi tình huống vợ Giang Bình Sơn cùng vợ Thương Cửu Hà. Thấy được vợ Vạn Nghĩa Tông cũng là người thành thật. Tuy đối với Giang Bình Chính đàm luận rất ít, đối với Thương Cửu Hà đàm luận nhiều một ít, nhưng đối với người khác đều là ca ngợi, không đề cập một câu không phải. Mọi người nói chút nhàn thoại, Thập Nhất Nương nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, mới đem hộp quà vợ Vạn Nghĩa Tông tặng đưa lại cho vợ Vạn Nghĩa Tông ra. Cùng ta đi chỗ Thái Phu Nhân tạ ơn đi. Vợ Vạn Nghĩa Tông thập phần bất an, này, này, cầm đi, Thập Nhất Nương cười nói, trong nhà chúng ta cái gì cũng dễ nói. Đại hiền có thể đến phủ làm việc cũng là bởi vì Thái Phu Nhân ân điển. Giống như ngươi nói, là ý tứ, Thái Phu Nhân cũng sẽ không ngại, Vạn Nghĩa Tông ra nghe xong lúc này mới tiếp hộp quà. Mới ra cửa viện, gặp được Hổ Phách đi truyền lời quay trở lại. Nàng có chút uể oải nói. Phu nhân, cái hộp kia, Bạch Tổng quản nói rất phức tạp, cho người ta lấy đi nội vụ phủ, chỉ sợ phải qua mấy ngày mới có hồi âm đến. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài. Nàng lúc đi học xa nhà từng có nam sinh khổ sở theo đuổi nàng, nói cho nàng như thế nào làm hộp bát diện, còn tặng một cái hộp do hắn đích thân làm bằng thủy tinh hữu cơ, ấn tượng khắc sâu, lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì khó, như thế nào mượn đến nội vụ phủ đi làm. Nàng cười khổ, mang theo Vạn Nghĩa Tông ra đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Thái Phu Nhân thấy quả nhiên thực vui mừng, nói vài câu, không chỉ có thưởng vợ Vạn Nghĩa Tông hai lượng bạc còn thưởng cơm cho nàng. Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng bớt bất an, những gì có thể làm nàng đều làm, hy vọng Thái Phu Nhân có thể chân chính tiêu tan buồn bực. Đợi Tam Phu Nhân lại đây, hai người hầu hạ Thái Phu Nhân ăn cơm trưa cùng nhau ra khỏi sân Thái. Góc chuyện audio.com, Phu Nhân, trên đường Tam Phu Nhân thập phần thân thiết cùng nàng nói nhàn thoại tiễn nàng đến cửa viện trở về phòng mình ở. Thập Nhất Nương ngủ chưa, mới vừa rời giường, thì còn có tiểu nha hoàn đến bẩm. Hai vị ma ma bên người Uy Bắc Hầu phu nhân đến vấn an ngài. Chẳng lẽ là đến thương lượng chuyện Tuệ tỷ nhi đến, Thập Nhất Nương cho người ta thỉnh hai vị ma ma tiến vào. Quả nhiên là vì chuyện Tuệ tỷ nhi, hỏi ngày mai buổi sáng Lâm phu nhân lại đây thăm hỏi thích hợp hay không. Thập Nhất Nương đồng ý, đánh thưởng hai vị ma ma cho hồ phách tiễn ra ngoài, sau đó đi chỗ thái phu nhân nơi đó, đem thư Lâm phu nhân cho thái phu nhân xem. Vậy ngày mai liền chuẩn bị, lưu các nàng ăn cơm. Sau đó phân phó Ngụy Tử đem cháp sơn khắc anh bát cổ của mình lấy đến, từ giữa lấy khối bài đồng cho Thập Nhất Nương, đây là khối bài của ta, người muốn cái gì, vợ lão tam nơi đó không có, sai Bạch tổng quản đi ngoại viện chuẩn bị. Đem chuyện tiếp đãi Lâm phu nhân giao cho mình. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, không tự chủ được liếc mắt nhìn khối bài kia một cái. Bất quá bằng hai ngón tay, dài hai tấc trong túi lưới vuông đỏ thẫm lộ đầu khắc đầu kỳ lân, phía dưới dùng túc thư viết bốn chữ Vĩnh Bình Hầu Phủ Đinh. Giáp Ất Bính Đinh không biết đối bài viết chữ giáp có bao nhiêu quyền hạn. Nàng cung kính tiếp đối bài. Cách chương.